Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ sáu ngày 15 tháng 3 năm 2019 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự trình bày thư mục vụ mùa chay năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Bùi Chu và của Đức Giám mục Giáo phận Phát Diệm gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận Bùi Chu và Giáo phận Phát Diệm. Kế đó là các tiết mục, giáo lý Hội Thánh Công Giáo, gặp gỡ Đức Thánh Cha, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ sáu trong tuần thứ nhất mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 20 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ tại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công. Kẻo người ấy nộp anh em cho quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng." Quý vị và các bạn thân mến, trang điện tử ngôi sao.net có kể một câu chuyện rằng, Nguyễn Hải Toàn theo gia đình từ tỉnh Quảng Ngãi lên Tây Nguyên lập nghiệp từ năm lên 6 tuổi. Toàn thích ăn chơi sa đà cùng đám bạn trên thành phố. Đầu năm 2000, khi trong túi đã nhẵn tiền, Toàn vẫn lao vào cá cược và nhập sòng với nhiều con bạc ở Pleiku vì mượn được tiền. Hai tháng sau, chủ nợ liên tục thúc ép, không còn cách nào khác. Toàn đã đi trộm cắp. Toàn bị bắt sau đó. Mở rộng điều tra, Toàn bị truy thêm tội trộm cắp tài sản ở các công ty cà phê. Năm 2002, tổng hình phạt mà Toàn phải nhận là 9 năm và 2 tháng tù. Trong gia đình Toàn, tất cả những công việc nặng nhọc và chăm sóc cha mẹ đều đổ hết lên vai người chị gái của gã. Nhưng người chị này cũng vì thương em, không muốn Toàn lo lắng nhiều nên đã giấu nhẹm chuyện bố mẹ mình bị bệnh. Chị khuyên Toàn hãy cứ yên tâm mà cải tạo cho thật tốt để chờ ngày hòa nhập cộng đồng. Nhưng ít lâu sau đó thì cha mất. Không còn giấu được đứa em nữa, nên chị gái Toàn đã cho gã biết toàn bộ tình trạng bi đát của gia đình mình bằng một lá thư tay dài đến 3 trang A4. Trong lá thư, những lời lẽ động viên từ tận sâu đáy lòng, những lo toan và cả những lời nhắn nhủ của bố Toàn nữa, khiến cho gã phải trùng xuống và suy nghĩ lại mình. Suốt đêm ấy, sau khi đọc xong lá thư, Toàn không tài nào chợp mắt được. Gã day dứt, dằn vặt tự trách mình. Sau mấy đêm trắng, gã quyết chí làm lại cuộc đời. Quyết tâm cải tạo tốt để nhận được sự đặc xá của nhà nước. Chính vì lòng quyết tâm hoàn lương ấy, nên năm 2009, Toàn được đặc xá trước thời hạn. Cố sức làm ăn, năm 2013, Toàn đã có một trang trại mà nhiều người phải mơ ước. Quý vị và các bạn thân mến, chị gái của anh Toàn luôn mong muốn anh cải tà quy chính để hội nhập lại với xã hội. Niềm mong ước của chị đã trở thành hiện thực. Qua lá thư của chị, anh Toàn đã từ bỏ con đường tội lỗi để hòa nhập lại với cuộc sống của cộng đồng. Anh đã dốc lòng làm ăn một cách chân thành và gặt hái được thành công trong cuộc sống. Trong bài đọc 1, Thiên Chúa luôn mong muốn những kẻ tội lỗi ăn năn trở lại để được sống trong ân sủng và tình yêu của Ngài. Ngài không chấp những người tội lỗi khi họ biết ăn năn trở lại một cách chân thành. Ngài nói, nếu kẻ gian ác từ bỏ mọi tội lỗi mình đã phạm mà tôn giữ mọi quy tắc của ta, cùng thi hành điều chính trực công minh, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết. Mọi tội phản nghịch nó phạm, người ta sẽ không còn nhớ đến. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ phải công chính hơn các kinh sư và biệt phái, nghĩa là đừng bao giờ tự mãn vì đạo đức của mình, mà phải biết sống chân thành và khiêm nhường. Sự công chính ấy phải được thể hiện ra cuộc sống, có mối tương giao với mọi người, phải coi mọi người là anh em của mình. Do đó, trên cơ sở tình huynh đệ ấy, đừng mắng chửi, cũng đừng nuôi giận hờn lâu, mà phải biết sống chan hòa, biết tha thứ, biết thương xót người, biết kiến tạo sự thuận hòa. Sống như thế, chúng ta không chỉ được người đời yêu mến và đón nhận, như trường hợp của anh Toàn, mà còn được chính Thiên Chúa đón nhận vào nước trời. Quý vị và các bạn thân mến, thật sự, giờ phút này chúng ta chưa là thánh, vì còn quá nhiều thiếu sót. Chúa không chấp tội chúng ta, và luôn kêu mời chúng ta nên thánh. Nên thánh không phải là một thời điểm làm được rồi thôi, như là một quá trình vươn lên chiến đấu mỗi ngày. Đừng bao giờ ngã lòng trước những yếu đuối của mình, nhưng hãy biết tin tưởng vào Chúa. Xin Thánh Thể Chúa, giúp chúng con nên công chính, nên thánh, bằng chính nỗ lực hàng ngày. Xin cho chúng con cũng đừng bao giờ nản lòng, cũng đừng bao giờ thỏa mãn với những việc làm của chúng con. Amen.
Mời con cước từ những gì gây xa Chúa. Sám hối mời con sống thân tình với Ngài ở mọi nơi. Cho con trở thành người loan báo tin vui, hăng say dọn đường bằng vui sống yêu thương, đón chờ Chúa đến. Xin Chúa khơi rộng muôn người chung tâm lòng sống trong tình hiệp nhất, để luôn chiếu sáng cuộc trần. con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống yên thân với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín để yêu Chúa trọn vẹn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Tổng thống Hoa Kỳ chúc mừng Đức Thánh Cha Francisco nhân 6 năm thi hành sứ vụ Thánh Phêrô. Tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump đã chúc mừng Đức Thánh Cha Francisco nhân dịp kỷ niệm 6 năm ngài được bầu làm giáo hoàng, 13 tháng 3 năm 2013 và 13 tháng 3 năm 2019. Trong điện văn chúc mừng được Đại sứ quán Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh công bố hôm 13 tháng 3 vừa qua, Tổng thống Trump cho biết ông hãnh diện về sự cộng tác chặt chẽ với Tòa Thánh trong một loạt các vấn đề hoàn vũ. Trong số các ước muốn chung giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh, Tổng thống Hoa Kỳ nhắc đến sự thăng tiến tự do tôn giáo, hỗ trợ việc phòng ngừa các xung đột và cuộc chiến chống nạn buôn người. Tổng thống Hoa Kỳ không nói đến các đề tài như di dân và sự thay đổi khí hậu. Trong điện văn chúc mừng, Tổng thống Trump cũng nhắc đến quan hệ ngoại giao từ 35 năm nay giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh. Cũng trong điện văn chúc mừng Đức Giáo Hoàng, bà Đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh, Calista Greenrich, nhắc đến sự dấn thân chung của Tòa Thánh và Hoa Kỳ đứng trước những thách đố trên thế giới như việc cứu giúp những người túng thiếu. Bà Đại sứ nói, sự đối tác sinh động của chúng ta được xây dựng trên sự tín nhiệm, tôn trọng nhau và sự lãnh đạo tinh thần đã góp phần thăng tiến tự do và phẩm giá con người tại mọi đại lục. Cũng liên quan đến sự kiện vừa nói, tiến sĩ Alessandro Ghisotti, giám đốc tạm thời phòng báo chí Tòa Thánh, đã nhìn lại 6 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco và nhận định rằng Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng yêu thương, nhân từ và can đảm. Ông viết, 6 năm trước, ngày 13 tháng 3 năm 2013, Đức Thánh Cha Francisco, người đến từ rất xa, đã xuất hiện trên ban công đền thờ Thánh Phêrô để chào và ban phép lành đầu tiên cho hàng chục ngàn tín hữu đang hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngay từ giây phút đầu tiên của sứ vụ Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã định nghĩa sứ vụ của ngài là cuộc hành trình huynh đệ, yêu thương và tin tưởng. Và không lâu sau đó, ngài đã chứng tỏ điều này bằng cuộc viếng thăm những người di dân tại đảo Lampedusa vào ngày 8 tháng 7 năm 2013, một cuộc viếng thăm mà như Đức Thánh Cha giải thích là không được lên kế hoạch trước, nhưng chỉ đơn giản là ngài cảm thấy phải đi. Đó là mối quan tâm mà Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục, không có gì thay đổi trong 6 năm qua. Ông Ghisotti nhận định rằng, Đức Giáo Hoàng cho thấy rằng, người di dân là những con người, chứ không phải là những con số, và Ngài làm như vậy vì Ngài có sự quan tâm thường xuyên đối với họ. Ông cũng cho biết là Đức Thánh Cha cũng có rất nhiều cử chỉ gần gũi đến gần với người di dân ngay cả trong những chuyến viếng thăm. Việc Đức Thánh Cha chọn tên Francisco, ông Ghisotti cho biết, Thánh Francisco Assisi, con người của hòa bình, một người nghèo, đã cố gắng bất chấp mọi hoàn cảnh, đối thoại, đã làm cho bao nhiêu người ngạc nhiên. Nhưng Ngài đã vinh danh tên mà Ngài đã chọn. Theo ông Ghisotti, những cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các lãnh đạo các tôn giáo cho thấy điều này. Ví dụ như cuộc gặp gỡ với quốc vương Al-Kamin Al-Malek, người gần đây đã được nhắc lại trong chuyến đi đến các tiểu vương quốc Ả Rập. Đức Francisco vinh danh tên Francisco cũng là vinh danh sứ vụ của mình. Đức Giáo Hoàng, người xây các cây cầu. Ông Ghisotti nói, đôi khi chúng ta quên chính chiều kích này của các Đức Giáo Hoàng. Thực sự, Đức Thánh Cha Francisco, như chúng ta đã thấy, rất nhiều lần, không chỉ bằng lời nói, mà có lẽ còn nhiều hơn bằng những cử chỉ, hành động. Ở nơi có những bức tường, Ngài phá vỡ những viên gạch này để xây dựng những cây cầu đi qua giữa chúng. Sự thanh thản của Đức Thánh Cha Francisco là điều đặc biệt đánh động ông Ghisotti. Ông cho biết, ngay cả khi đối mặt với các tình huống căng thẳng, Đức Thánh Cha vẫn không mất bình tĩnh và sự thanh thản. Ông Ghisotti chia sẻ, và thực sự, ngay cả khi quan sát Ngài trong những khoảnh khắc riêng tư, ví dụ khi thấy Ngài cầu nguyện ở khoảng cách thật gần, tôi đã bị đánh động. Chúng ta thấy đó là một con người sống trong bình an. Đó là sự bình an rõ ràng không đến từ thế giới, nhưng đến từ Thiên Chúa. Tin giáo phận Xuân Lộc. Đức Cha Giuse dâng thánh lễ cầu nguyện cho bệnh nhân mừng bổn mạng Ban Caritas Bác Ái Xã Hội Xuân Lộc. Sáng mùng 9 tháng 3 vừa qua, khoảng 2.500 ông bà, anh chị em, gồm các bệnh nhân, các thành viên phục vụ trong Ban Caritas Bác Ái Xã Hội Giáo Phận Xuân Lộc đã tập trung về giáo xứ Lai Ổn, Hồ Nai để tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân và mừng bổn mạng Ban Caritas Giáo Phận. Trong ít phút chia sẻ với những người tham dự, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo Phận Xuân Lộc đã bộc lộ rằng, mỗi lần nhìn thấy những người đau yếu và những thân nhân săn sóc phục vụ người thân của mình đang bệnh tật, lòng cha rất xúc động. Đức cha chia sẻ rằng, khi nhìn thấy những khuôn mặt đau khổ của anh chị em đau bệnh hay của người thân bệnh nhân, cha cảm thấy đau khổ của anh chị em như là chính đau khổ của cha. Tuy nhiên, Đức cha không dừng lại ở khía cạnh của đau khổ, nhưng hướng mọi người tới tâm tình tạ ơn Chúa. Đức cha nói, tạ ơn Chúa bởi trong chính đau khổ đang chịu, những người bệnh trở thành tâm điểm của yêu thương, được người thân, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và những thiện nguyện Caritas chăm sóc. Kết thúc bài huấn dụ, Đức cha Giuse cầu xin Đức Mẹ Maria luôn kề bên, đứng cạnh bên mọi người trong chính nỗi đau khổ họ đang chịu, để giáo phận sẽ có được một cộng đoàn thánh gồm những người đau bệnh và những người phục vụ bệnh nhân. Vào lúc 11 giờ, Đức cha Giuse đã chủ tế thánh lễ cùng với quý cha để cầu nguyện cho các bệnh nhân và lễ mừng Thánh Gioan Thiên Chúa, bổn mạng Ban Caritas, Bác Ái Xã Hội Giáo Phận Xuân Lộc. Trong bài giảng thánh lễ, khởi đi từ các bài đọc phụng vụ, Đức cha Giuse đã đề cập đến mẫu gương của Thánh Gioan Thiên Chúa khi nói rằng, ngay trong hoàn cảnh đau khổ của người bệnh và của chính thánh nhân, Thánh Gioan Thiên Chúa vẫn có thể đem niềm vui đến cho người khác và làm cho Chúa được vinh quang. Để có thể vui trong đau khổ, Đức Cha Giuse khuyên mọi người hãy tạo cho mình một tương quan gần gũi với Thiên Chúa trong cầu nguyện, dâng lên Chúa những đau khổ của mình trong sự tín thác vào tình yêu Thiên Chúa. Và như thế, Thiên Chúa sẽ được vinh quang, được mọi người biết đến nhờ vào con tim mở ra với người khác. Ngay cả khi chúng ta đau bệnh, mệt mỏi hay bực bội, khó chịu, vì chúng ta đã cố gắng bình tâm, nhẫn nhịn, tha thứ để diễn đạt tình yêu với người khác. Chính khi đó, Thiên Chúa sẽ biến những đau khổ của chúng ta thành niềm vui, và kết quả của niềm vui đó là chúng ta sẽ ra đi nói với người khác về tình thương, lòng thương xót của Thiên Chúa trên cuộc đời của mình và trong thế giới hôm nay. Trước khi Đức cha Giuse ban phép lành cuối lễ, cha đặc trách Giuse đã thay mặt các bệnh nhân, quý ông bà, anh chị em trong Ban Caritas Giáo Phận, dâng lên Đức cha Giuse lời tri ân vì tất cả tình thương Đức cha dành cho mọi người, nhất là những bệnh nhân trong giáo phận. Sau khi ban phép lành, Đức cha Giuse cùng cha đặc trách và quý cha trao các phần quà đến các bệnh nhân. Những phần quà bao gồm thẻ bảo hiểm y tế cho những người nhiễm HIV, xe lắc, xe lăn cho những người đau yếu cần phương tiện đi lại sinh sống, và hơn 1.000 phần quà cho tất cả các bệnh nhân. Thánh lễ cầu nguyện chúc lành cho các bệnh nhân cũng như mừng bổn mạng ban Caritas bác ái xã hội của giáo phận đã kết thúc trong lời tạ ơn Thiên Chúa về những điều vĩ đại Ngài đã làm cho giáo phận, cho mọi bệnh nhân và cho những người đang nhiệt thành phục vụ bệnh nhân trong sứ mạng của họ. Tin Hoa Kỳ. Trường tiểu học ở Utah, Hoa Kỳ xin lỗi vì buộc học sinh loại bỏ dấu xúc tro trên trán. Một trường tiểu học ở bang Utah, Hoa Kỳ đã đưa ra lời xin lỗi sau khi một học sinh lớp 4 bị giáo viên yêu cầu xóa bỏ thánh giá tro trên trán. Hôm thứ Tư lễ tro mùng 6 tháng 3 vừa qua, cháu William MacLeod, một học sinh tại trường tiểu học Valley View ở Bouchiersley, bang Utah, đến trường với tro xước trên trán theo hình thánh giá. Cháu MacLeod đã nói với hãng tin Fox 13 rằng cháu là học sinh duy nhất ở trường xước tro trên trán. Các học sinh khác tò mò về tro này và em giải thích nghi thức của thứ Tư lễ tro. Nhưng sau đó, cô Moana Patterson, giáo viên của em, đã đối chất với em về dấu xước tro và nói với em rằng nó không phù hợp và em cần phải tẩy sạch đi. Bà của MacLeod, Karen Fisher, cho biết, bất chấp sự phản đối của cháu, cô Patterson đã buộc cháu phải xóa bỏ thánh giá bằng khăn lau khử trùng. Bà nói với hãng tin AP rằng, sau đó cháu đến gặp nhà tâm lý và khóc. Cháu đã rất xấu hổ. Nhà trường đã đưa ra một tuyên bố xin lỗi, nói rằng vấn đề đang được thực hiện cách nghiêm túc. Cô Patterson đã bị cho nghỉ hành chính, và hành động kỷ luật bổ sung đang được xem xét. Theo tờ Associated Press, phát ngôn viên của quận, ông Chris Williams, nói rằng, các hành động như thế là không thể chấp nhận được. Không có học sinh nào phải bị đòi hỏi hoặc yêu cầu xóa bỏ thánh giá tro khỏi trán mình. Kênh Fox 13 tường thuật rằng, giáo viên đã gặp hiệu trưởng sau vụ việc và cô đã gọi điện thoại đến cho gia đình. Sau đó, cháu MacLeod đã nhận được một lá thư xin lỗi kèm với một số kẹo từ cô Patterson. Bà Jean Hill, người trung gian giữa chính quyền và giáo phận Salt Lake City, nói với tờ Associated Press rằng những sai lầm xảy ra này là một cơ hội tích cực cho cuộc đối thoại liên tôn. Được biết, người Công giáo chiếm thiểu số ở Mormon, bang Utah. Bà Hill nói thêm rằng, giáo phận cũng rất biết ơn cháu bé đã sử dụng tình huống này để cho giáo viên của mình biết về đức tin của mình và tầm quan trọng của đức tin đối với cháu. Học hỏi về nhau là một cách để chúng ta xây dựng cộng đồng, vượt qua sự khác biệt tôn giáo, chính trị, chủng tộc, dân tộc và biên giới. Tin giáo hội tại Đức. Hội đồng giáo mục Đức dành 30% vị trí lãnh đạo cho phụ nữ. Các giáo mục Đức muốn dành tỷ lệ ít nhất 30% các vị trí lãnh đạo ở cấp giáo phận tại Đức cho phụ nữ trong vòng 4 năm tới đây. Đức cha Franz Josef Bột, chủ tịch tiểu ban về phụ nữ thuộc Hội đồng giáo mục Đức, đã tuyên bố như trên hôm 12 tháng 3 vừa qua, trong đại hội mùa xuân của Hội đồng giáo mục Đức, tiến hành từ ngày 11 đến 14 tháng 3 vừa qua tại thành phố Lingen, Bắc Đức. Trong việc quản trị hành chánh của các giáo phận, tỷ lệ phụ nữ ở cấp lãnh đạo đã gia tăng trong 5 năm qua, nhưng vẫn còn quá ít. Theo một nghiên cứu, từ năm 2013 đến nay, tỷ lệ phụ nữ ở cấp lãnh đạo trong guồng máy hành chánh của các giáo phận Đức đã tăng từ 13% lên 19%, và tỷ lệ cấp trung tăng từ 19 đến 23%. Đức cha Bột cũng là giám mục giáo phận Osnabrück cho biết chỉ tiêu các giám mục muốn đạt tới trong lĩnh vực này cho đến năm 2023 là 1/3 cấp lãnh đạo là phụ nữ. Hội Phụ Nữ Công Giáo Đức mô tả sự gia tăng con số các phụ nữ ở vị trí lãnh đạo là đáng than trách. Trả lời câu hỏi của một ký giả về vấn đề cho phụ nữ chịu chức phó tế, Đức Chambo nói rằng đây là một quyết định có tính chất hoàn vũ, ít nhất cần phải có một thượng hội đồng giáo mục thế giới nếu không phải là một công đồng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư mục vụ mùa chay năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Bùi Chu và của Đức Giám mục Giáo phận Phát Diệp gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận Bùi Chu và Giáo phận Phát Diệp. Trước hết, thư mục vụ mùa chay năm 2019 của Đức Cha Tô Ma Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu được bắt đầu như sau. Kính gửi quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh, quý chức ban hành giáo và toàn thể anh chị em giáo dân giáo phận Bùi Chu. Trước hết, tôi xin gửi tới tất cả mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận lời chào thăm sức khỏe và lời cầu chúc bình an trong Chúa và mẹ Maria. Mùa chay thánh năm nay bắt đầu từ ngày 6 tháng 3 năm 2019. Trong mùa này, Giáo hội mời gọi chúng ta ăn năn sám hối, trở về với Chúa, chuẩn bị tâm hồn xứng đáng để bước vào tuần thánh, nhất là Tam Nhật Thánh, thời gian giáo hội cử hành trọng thể những biến cố Chúa Giêsu đã thực hiện để cứu chuộc nhân loại. Bước vào mùa chay thánh, chúng ta cũng được mời gọi cách đặc biệt, suy niệm và theo sát Chúa Kitô trong mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Người. Để có thể suy niệm, theo sát Chúa Kitô và cử hành xứng đáng những mầu nhiệm cứu chuộc, mùa chay thánh năm nay, tôi xin anh chị em lưu ý về việc sống tinh thần sám hối và thực hành việc hy sinh hãm mình. Sống tinh thần sám hối là nhận biết thân phận yếu đuối tội lỗi của con người, sự tốt lành thánh thiện và lòng nhân từ xót thương của Thiên Chúa. Việc sống tinh thần này giúp mỗi người chúng ta biết quay trở về với Chúa, xin Chúa xót thương, và là điều kiện để Chúa thứ tha tội lỗi và ban ân sủng cho chúng ta. Sống tinh thần sám hối không những giúp mỗi người chúng ta cố gắng làm hòa với Thiên Chúa, mà còn thôi thúc chúng ta làm hòa với người khác và giúp người khác làm hòa với nhau. Cách tiền trong năm mục vụ gia đình này, đó là việc đồng hành và giúp cho việc hòa giải trong các gia đình đang gặp hoàn cảnh khó khăn, những gia đình bất hòa, ly tán. Việc thực hành hy sinh hãm mình là những việc làm cụ thể đẹp lòng Thiên Chúa, chứng tỏ tinh thần sám hối của mỗi người chúng ta, nhất là khi chúng ta biết dâng những hy sinh hãm mình kết hợp với chính hy lễ của Chúa Kitô trên thập giá và với những đau khổ của anh chị em đồng loại. Khi đó, những hy sinh hãm mình của chúng ta, nhờ công nghiệp của Chúa Kitô, sẽ giúp ích cho phần đổi của chúng ta và phần đổi của cả những người khác. Có nhiều cách thức để chúng ta thực hiện việc hy sinh hãm mình. Xin đề nghị với anh chị em vài việc làm cụ thể, tránh nghĩ xấu hay nói xấu về người khác, giảm bớt những chi tiêu hàng ngày không cần thiết để làm việc thiện, giúp đỡ người nghèo khổ, người già cả neo đơn, trẻ em bị khuyết tật, mồ côi, bị bỏ rơi không nơi nương tựa. Ước gì mùa chay thánh năm nay là thời gian thuận tiện, qua việc sống tinh thần sám hối và thực hành việc hy sinh hãm mình, giúp chúng ta thánh hóa bản thân, gia đình và xã hội, giúp cho đời sống đức tin của cả giáo phận ngày càng thăng tiến. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Thân mến chào anh chị em, Tô Ma Vũ Đình Hiệu, Giám mục Bùi Chu, ấn ký. Tiếp theo đây là thư mục vụ mùa chay năm 2019 của Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Giáo phận Phát Diệp. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh và các tín hữu giáo phận Phát Diệp. Anh chị em thân mến, mùa chay là thời gian chuẩn bị tâm hồn để cử hành mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu nhờ đó chúng ta làm mới lại ơn gọi làm con cái Thiên Chúa. Trong sứ điệp mùa chay năm 2019, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta duyệt xét lại cách chúng ta sử dụng thế giới thụ tạo. Khi tuân theo lề luật và ý định của Thiên Chúa, con người sử dụng mọi thụ tạo mà không bị nô lệ nó, vẫn giữ được sự hiệp thông với Thiên Chúa và tha nhân, và cả sự hài hòa với thế giới thụ tạo. Ngược lại, tội lỗi đã phá hủy sự hiệp thông với Thiên Chúa, với những người khác và với thế giới thụ tạo. Vì phá vỡ mối hiệp thông với Thiên Chúa, nên sự hài hòa của con người với môi trường xung quanh cũng bị hủy hoại theo, đến độ ruộng vườn cũng biến thành sa mạc. Tội lỗi biểu lộ qua việc thèm muốn thụ tạo quá mức, theo đuổi tiện nghi sung túc cho mình đến độ thở ơ dửng dưng với niềm hạnh phúc của người khác, để rồi bóc lột thế giới thụ tạo, bóc lột con người và môi trường, với lòng tham vô độ. Con đường đi tới đại lễ phục sinh kêu gọi chúng ta căn tân khuôn mặt và con tim Kitô hữu của mình, nhờ sự thống hối, hoán cải và ơn tha thứ, để chúng ta có thể sống sự phong phú trọn vẹn của hồng ân mầu nhiệm vượt qua. Như vậy, các việc đạo đức quen làm trong mùa chay sẽ mang một ý nghĩa mới. Nhờ ăn chay, chúng ta chiến thắng cơn cám dỗ, muốn ngấu nghiến mọi thứ để thỏa mãn thèm muốn của mình, để có khả năng chịu đau khổ vì tình yêu. Nhờ cầu nguyện, chúng ta học biết cách khước từ sùng bái và thỏa mãn cái tôi của mình, và thú nhận rằng chúng ta cần tới Thiên Chúa và lòng thương xót của người. Nhờ làm phúc bố thí, chúng ta được giải thoát khỏi bệnh tích lũy mọi sự cho mình, với ảo tưởng sẽ có một tương lai bảo đảm, trong khi tương lai đó không thuộc về chúng ta. Như thế, chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui trong kế hoạch mà Thiên Chúa đã khắc ghi vào trong thế giới thụ tạo, cũng như trong con tim chúng ta. Yêu mến người cũng như yêu thương anh chị em và toàn thế giới, và thấy được niềm hạnh phúc đích thật trong tình yêu ấy. Trong lộ trình thực hiện dự án mục vụ 10 năm, giáo phận đã chọn chủ đề cho năm 2019 là sám hối và nên thánh. Như vậy, mùa chay này là thời gian rất thuận tiện để tất cả mọi thành phần dân Chúa tập trung nỗ lực vào việc thanh luyện bản thân và căn tân đời sống theo tinh thần phục âm. Để chuẩn bị năm thánh 2000, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ban hành tông thư Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến, để mời gọi toàn thể dân Chúa sám hối về những lỗi lầm của quá khứ, về những lúc rời xa tinh thần của Chúa Kitô, những cách sống ngược lại tin mừng và gây gương mù. Giáo hội không thể bước qua ngưỡng cửa của một thiên niên kỷ mới mà không thôi thúc con cái mình do việc thống hối, thanh tẩy lỗi lầm quá khứ cũng như những bất trung, bất nhất và hành động chậm chạp. Nhìn nhận những yếu đuối quá khứ là một hành vi tự trọng và can đảm, giúp chúng ta tăng cường đức tin và sáng suốt để đối diện với những cám dỗ và thử thách hiện tại, cũng như để đương đầu với chúng. Để chuẩn bị mừng 400 năm tin mừng đến phát diệm và 125 năm thành lập giáo phận, tất cả mọi thành phần dân Chúa cũng nhìn lại quá khứ để cùng nhau sám hối và căn tân. Không thể bước qua ngưỡng cửa của chặng đường mới nếu không nhận ra những lỗi lầm và bất trung trong lịch sử cũng như trong cuộc sống hiện tại. Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco, dự án mục vụ đã chọn phúc âm hóa làm định hướng cho mọi sinh hoạt. Vì thế, có những câu hỏi nhất thiết phải được đặt ra để kiểm điểm đời sống và phúc âm hóa chính bản thân mình. Các Kitô hữu có làm chứng cho đức tin bằng cách thực sự tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa là Cha toàn năng và thương xót không, hay cũng mê tín dị đoan, tin bùa ngải, ma quái, kiêng kỵ ngày tháng? Là môn đệ của Chúa, chúng ta đã sống theo phúc âm chưa? Hay lối sống của chúng ta đi ngược lại lời Chúa và trở thành một sự phản chứng? Lời nói và việc làm của chúng ta có trở thành rào cản và gương xấu đối với người chưa tin Chúa không? Là người tận hiến cuộc đời cho Chúa, các mục tử và tu sĩ đã làm chứng cho tin mừng bằng cách thực thi tám mối phúc hay chưa? Các Kitô hữu có ham thích cầu nguyện, mộ mến lời Chúa và tham dự thánh lễ, ý thức sốt sắng không? Các Kitô hữu có những tội lỗi xúc phạm trầm trọng tới phẩm giá con người như phá thai, giết người, dâm ô, sử dụng hoặc buôn bán ma túy như thế nào? Có vi phạm công bằng xã hội, tham nhũng, hối lộ, trộm cắp, lường gạt, buôn bán gian lận, dối trá, giả mạo hay không? Chúa muốn các môn đệ hợp nhất lên một để thế gian tin vào Chúa. Trong cộng đoàn dân Chúa có tình trạng chia rẽ, nghi kỵ, bè phái hay hận thù không? Đã có lúc nào các môn đệ của Chúa vì muốn bênh vực quyền lợi của giáo hội, vì muốn làm sáng danh Chúa, mà lại có thái độ bất khoan dung, sử dụng bạo lực, kết án, kỳ thị hay không? Khi rao giảng tin mừng cũng như trong các giao tiếp hàng ngày, các môn đệ của Chúa có những lời nói hay thái độ cao ngạo, chê bai, nói xấu, nghi kỵ hoặc xúc phạm đối với anh chị em lương dân và các truyền thống tôn giáo khác không? Người Công giáo có cởi mở và cộng tác với mọi thành phần trong xã hội hay sống khép kín, cục bộ? Trong suốt năm nay, đặc biệt là trong mùa chay, mỗi thành phần trong dân Chúa hãy học hỏi tông huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô về ơn gọi nên thánh, và hãy kiểm điểm đời sống, thống hối và đưa ra những quyết tâm cụ thể để dốc lòng chừa và nên thánh. Nếu chúng ta không nên thánh, công cuộc loan báo tin mừng sẽ không có kết quả, như các tông đồ vất vả đánh cá suốt đêm mà không được gì. Việc căn tâm đời sống phải có sự đồng lòng của cả tập thể, vì cần có sự nâng đỡ và gương sáng cho nhau. Sẽ khó thay đổi được gì nếu chỉ có ít cá nhân quyết tâm đổi mới, trong khi số đông vẫn an phận và tự ru ngủ trong lối sống cũ. Là một tử trong giáo phận, các linh mục và tôi đã đi bước trước trong hành trình sám hối. Năm nay, chúng tôi đã kiểm điểm đời sống theo bát phúc như Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi trong tông huấn về sự thánh thiện. Chúng tôi đã có những quyết tâm cụ thể để loại bỏ óc giáo sĩ trị, sống hiền lành và khiêm nhường hơn, không ham mê tiền bạc của cải, nhưng sống đơn sơ giản dị và sử dụng các phương tiện vật chất theo tinh thần nghèo khó hơn. Chúng tôi cũng quyết tâm sống vui tươi hạnh phúc trong bậc độc thân khiết tịnh và dành trọn trái tim cũng như thân xác cho Chúa để phục vụ anh chị em cách nhiệt thành hơn. Xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi ngày càng đến giống Chúa Giêsu. Anh chị em thân mến, công việc sám hối của mùa chay là để chuẩn bị cho chúng ta thông dự vào mầu nhiệm phục sinh và trở nên con người mới. Nguyện xin Chúa Thánh Thần là chủ của dự án mục vụ đối với mỗi người và toàn thể giáo phận, để chúng ta trở thành những người làm chứng đáng tin, và nhờ đó, danh Cha vinh hiển, Đức Cha mau đến và ý Cha thể hiện, như chúng ta đã đặt ra cho mục tiêu của dự án mục vụ. Thân mến chào anh chị em trong Chúa Giêsu. Phát diệp ngày 5 tháng 3 năm 2019, Du Xe Nguyễn Năng, giám mục giáo phận phát diệp. Ấn ký. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày thư mục vụ mùa chay năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Bùi Chu và của Đức Giám mục Giáo phận Phát Diệm gửi đến cộng đoàn dân Chúa trong Giáo phận Bùi Chu và Giáo phận Phát Diệm. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong những bài trình bày trước, chúng ta đã lần lượt tìm hiểu từng phần trong bộ sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, ấn bản năm 1992. Hôm nay chúng ta trở lại và bước qua tìm hiểu cuốn sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ, viết tắt là UCAT, được ghép bởi hai chữ trong tiếng Anh là Youth Catechism.
Chúng ta biết rằng cho đến nay, tức là năm 2019, Hội Thánh đã ban hành 5 cuốn sách giáo lý. Cuốn thứ nhất là sách giáo lý Hậu Công Đồng Trento, được soạn thảo vào giữa thế kỷ thứ 16. Cuốn thứ hai là sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo, được soạn thảo sau Công Đồng Vaticano thứ hai, xuất bản năm 1992. Cuốn thứ ba là sách Toát Yếu Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, là cuốn tóm tắt những điểm chính yếu của cuốn thứ hai. Ấn bản này được xuất hành năm 2005 dưới thời Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Và gần đây, vào dịp Đại hội Giới Trẻ tại Madrid ở Tây Ban Nha năm 2011, cũng chính Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã giới thiệu cuốn sách thứ tư là sách giáo lý dành cho người trẻ. Gần đây hơn, năm 2015, tiếp nối tinh thần của cuốn thứ tư, Đức Đương Kim Giáo Hoàng Francisco đã giới thiệu cuốn thứ năm có tựa đề là Ducat, tức là cuốn tóm tắt học thuyết của giáo hội về xã hội. Cuốn này, theo đúng tên gọi của nó, dựa trên tựa đề tiếng Anh, sử dụng động từ to do, có nghĩa là làm hay hành động. Trong năm ấn bản này, ấn bản số 1 và số 2 là những tài liệu giáo lý nền tảng, chứa đựng những đạo lý căn bản của giáo hội Công giáo. Ấn bản số 2 thay thế ấn bản số 1 vì đã quá lâu đời, tức là đã tồn tại hơn 400 năm. Cuốn số 3, tức là cuốn tóm tắt của cuốn số 2, và cuốn thứ 4 là cuốn Du Cát, cũng được rút ra từ cuốn số 2, với chủ đích dành riêng cho người trẻ. Đây được coi là cuốn giáo lý hiện đại, vì được trình bày và sử dụng ngôn ngữ hiện đại, phù hợp với giới trẻ trong thời đại hiện nay. Về giá trị sử dụng chính thức, trừ cuốn sách giáo lý của Công đồng Trento, hiện nay chúng ta cùng sử dụng 4 ấn bản sau cùng, vì mỗi bản có một ý hướng riêng, tức là nhắm đến những mục đích và đối tượng riêng biệt. Tuy nhiên cũng cần phải nhắc lại rằng, cuốn giáo lý Hội Thánh Công giáo, ấn bản năm 1992, vẫn là nền tảng đầy đủ nhất, chứa đựng kho tàng đạo lý chính thống của giáo hội Công giáo cho đến ngày nay. Trở lại với cuốn giáo lý dành cho người trẻ, tức là cuốn Ducat. Như đã nói, đây là cuốn tóm lược hệ thống giáo lý được trình bày theo phong cách hiện đại, từ cách sử dụng ngôn ngữ đến cách tiếp cận vấn đề theo phong thái của người trẻ. Việc soạn thảo cuốn sách này cũng rất khá đặc biệt. Tòa Thánh đã trao công việc soạn thảo cho Đức Hồng Y Sorbonne đứng đầu, cùng với nhiều nhà thần học, nhà giáo dục học, và đặc biệt là có hơn 60 bạn trẻ cộng tác và làm việc trong vòng 5 năm. Vì thế, khi hoàn thành bộ sách này, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã phát biểu. Dự án này là một phép lạ, vì nó đã thành công ngoài sự mong đợi của Tòa Thánh. Quý vị và các bạn thân mến, quả thật đây là cuốn sách bán chạy nhất cho đến thời điểm hiện tại. Cuốn sách này cung cấp những tư tưởng, vấn đề có thể dùng để tìm hiểu và trả lời một cách ngắn gọn, xúc tích cho các thắc mắc của con người thời đại. Sách giáo lý dành cho người trẻ được soạn thảo dưới dạng hỏi, đáp, tức là đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. Đây là cách thức khá dễ dàng cho việc tra cứu và học hỏi. Có thể có người nào đó trong chúng ta thắc mắc rằng, giáo hội Công giáo đã có 2 ấn bản chính thức là sách giáo lý Hội Thánh Công giáo và bản Toát Yếu Giáo lý ngắn gọn hơn. Vậy cần gì phải soạn thảo thêm cuốn Ducat để làm gì? Thưa, trước hết phải khẳng định rằng, việc học hỏi giáo lý, đạo lý Công giáo là việc của cả đời người, của tất cả mọi tín hữu, không phân biệt hay giới hạn vào một ai. Chỉ tiếc rằng, với nhiều người trong chúng ta, đặc biệt là người Việt Nam thường cho rằng, việc học giáo lý là chuyện của thiếu nhi, sau khi đã xưng tội lần đầu, rước lễ lần đầu, lãnh bi tích thêm sức, hoặc khá hơn, học xong giáo lý hôn nhân thì không cần phải học hỏi thêm gì nữa. Đó là quan điểm không chính xác. Bởi vì, cũng như kiến thức không bao giờ giới hạn, thì việc học hỏi đạo lý của giáo hội cũng vậy. Kế đến, cuốn sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo ấn bản năm 1992 là cuốn trình bày đầy đủ hệ thống nền tảng đạo lý của giáo hội Công giáo. Chính vì hướng đến mục đích ấy mà cuốn này rất dài, và dường như chỉ những ai muốn tìm hiểu chuyên sâu mới có thể dành thời gian đọc hết nó. Đó cũng là lý do Tòa Thánh cho ấn bản sách toát yếu Giáo lý Hội Thánh Công giáo. Tuy nhiên, ngay cả cuốn toát yếu cũng vẫn nhằm trình bày đạo lý một cách tổng quát, không nhắm riêng cho một đối tượng nào. Chúng ta biết rằng, tại đa số các giáo hội địa phương đã có chương trình giáo lý dành cho thiếu nhi. Nhưng mà, như đã nói ở trên, sau thiếu nhi thì phải đến thanh thiếu niên và cả người trưởng thành. Chúng ta giả thiết là cuốn Giáo lý Hội Thánh Công giáo hoặc cuốn toát yếu giáo lý là những cuốn được dành cho người trưởng thành, thì chúng ta vẫn rất cần một bộ sách giáo lý dành cho người trẻ, đặc biệt trước thực trạng nhiều người trẻ sa sút về đức tin do thiếu kiến thức về giáo lý. Đó là lý do Tòa Thánh cho soạn thảo cuốn UCAP Giáo lý dành cho người trẻ. Chắc chắn đây không phải là sách giáo lý dành cho trẻ em, mà nhắm đến trước là giới thanh thiếu niên, độ tuổi có thể tính từ 15 trở lên đến 40-50. Và dĩ nhiên, về hình thức thì như vậy, nhưng về tinh thần thì bất cứ ai có tinh thần cầu tiến, tinh thần ham học hỏi, và nhất là tinh thần trẻ trung, thì cuốn sách này vẫn được dành cho tất cả mọi người, bất luận già hay trẻ, dù là Kitô hữu hay không Kitô hữu. Miễn là muốn tìm hiểu về đạo lý của giáo hội Công giáo. Dĩ nhiên, khi trình bày, các nhà soạn thảo UCAP vẫn muốn theo sát nội dung sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, nghĩa là vẫn muốn giữ trọn vẹn giáo huấn của Tin mừng. Cuốn sách này gồm 4 phần: tuyên xưng đức tin, phần các bí tích, phần trình bày về giới luật và phần cuối cùng về phần kinh nguyện Kitô giáo. Một cách đặc biệt, cách đặt vấn đề của sách UCAP có tính hiện đại, đề cập một cách trực tiếp đến các vấn đề của thời đại, của trào lưu tục hóa, của chủ nghĩa tương đối về các vấn đề xã hội và những vấn đề gay cấn như về sự sống của con người chẳng hạn. Tuy nhiên, các soạn giả đã cố gắng trình bày UCAP một cách dễ hiểu hơn và đơn giản nhất có thể. Một cách cụ thể, cuốn giáo lý này luôn luôn lấy Chúa Kitô làm trung tâm, mọi sự đều phát xuất từ Chúa Kitô và quy hướng về Chúa Kitô. Vì thế, các câu đối thoại trong sách luôn luôn quy hướng về Chúa Kitô. Bên cạnh phần nội dung chính gồm những câu hỏi và câu trả lời, thì UCAP còn trình bày các trích dẫn từ Kinh Thánh, từ tư tưởng của các thánh giáo phụ, của các công đồng, từ các vị thần học, các thánh, thậm chí UCAP không ngại trích dẫn cả các danh nhân thế giới như các triết gia Hy Lạp như là Aristotle, triết gia cận hiện đại của Ấn Độ như là Gandhi và triết gia cổ Trung Hoa như là Đức Khổng Phu Tử. Bên cạnh những trích dẫn như đã kể trên, UCAP còn dùng các biểu tượng, chẳng hạn biểu tượng cuốn sách, làm dấu hiệu cho biết đó là một trích dẫn từ Kinh Thánh. Biểu tượng dấu hỏi cho biết đấy là một câu định nghĩa hay một câu xác định về một vấn đề nào đó. Còn các câu trích dẫn khác sẽ được dùng biểu tượng bằng dấu mở ngoặc kép. Thưa quý vị và các bạn, như vậy, khi tiếp cận bộ sách giáo lý dành cho người trẻ. Khi nghe trình bày về cuốn sách này, chúng ta sẽ có dịp tiếp cận với đạo lý của Hội Thánh Công giáo qua một lăng kính mới, qua những cách trình bày hiện đại. Điều đó có nghĩa là người đọc hay người nghe cũng cần phải có một tâm hồn cởi mở để có thể có cái nhìn đa chiều, một cái nhìn phong phú, thay vì phiến diện và khiếm khuyết. Tất cả những điều đó đều nhằm giúp chúng ta có được một đức tin xác thực, một đức tin trọn vẹn, đặc biệt giúp cho giới trẻ ở trong bất cứ một hoàn cảnh nào, một thời đại nào hay một nền văn hóa nào cũng có thể phát triển đào sâu đức tin của mình. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn trong những bài tìm hiểu lần tới, khi chúng ta lần lượt tìm hiểu về từng phần trong sách giáo lý dành cho người trẻ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đình Tuấn trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, trong tuần này, Đức Thánh Cha Francisco và Giáo triều Roma bước vào tuần tĩnh tâm mùa chay thánh năm 2019, nên không có buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 13 tháng 3 vừa qua. Do vậy, mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này kính mời quý vị và các bạn lắng nghe lại bài tạng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ thứ tư lễ cho, được Đức Thánh Cha cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh nữ Sabina, Roma, hôm mùng 6 tháng 3 vừa qua. Thánh Cha nói, tiên tri Gioan nói trong bài đọc thứ nhất, hãy rút tù và tại Sion, ra lệnh giữ chay thánh. Mùa chay mở ra với một âm thanh đinh tai, đó là tiếng tù và không làm êm đôi tai, nhưng là lời công bố chay tịnh. Đó là một tiếng kêu to, tìm cách làm chậm nhịp sống rất nhanh, nhưng thường thiếu định hướng của chúng ta. Đó là một lời hiệu triệu hãy dừng lại, để tập trung vào những gì là thiết yếu, để chay tịnh khỏi những thứ không cần thiết làm chúng ta mất tập trung. Đó là một lời cảnh tỉnh cho linh hồn. Lời cảnh tỉnh này được đi kèm với thông điệp mà Chúa tuyên bố qua đôi môi của vị tiên tri, một thông điệp ngắn gọn và chân thành, hãy trở về với ta. Trở về. Nếu chúng ta phải trở về, điều đó có nghĩa là chúng ta đã lang thang phiêu bạt. Mùa chay là thời gian để tái khám phá hướng đi của cuộc sống. Bởi vì trong cuộc hành trình cuộc đời, như trong mọi cuộc hành trình, điều thực sự quan trọng là đừng đánh mất mục tiêu. Tuy nhiên, trong cuộc hành trình, nếu chúng ta mãi mê ngắm nhìn phong cảnh hoặc dừng lại ăn uống, chúng ta sẽ không đi được xa. Chúng ta nên tự hỏi, trên hành trình của cuộc đời, tôi có tìm kiếm con đường phía trước không? Hay tôi hài lòng với việc sống trong khoảnh khắc và chỉ nghĩ đến việc cảm thấy tốt là đủ, giải quyết một số vấn đề rồi quay ra vui chơi? Con đường này là gì? Có phải đó là tự tìm kiếm sức khỏe mà ngày nay nhiều người coi là ưu tiên trước hết? Nhưng cuối cùng rồi nó cũng qua đi, hay có thể là của cải và phúc lợi chăng? nhưng chúng ta không ở trong thế giới này vì những điều như thế. Chúa nói, hãy quay về với ta. Với ta, Chúa phải là cùng đích cuộc hành trình của chúng ta trong thế giới này. Hướng đi phải dẫn đến Ngài. Hôm nay chúng ta đã được ban cho một dấu chỉ, sẽ giúp chúng ta tìm thấy hướng đi của chúng ta. Đó là đầu ta được sức cho. Đó là một dấu chỉ, khiến chúng ta phải xem xét những gì đang chiếm hữu tâm trí chúng ta. Suy nghĩ của chúng ta thường tập trung vào những thứ thoáng qua, đến rồi đi. Dấu cho nhỏ mà chúng ta sẽ nhận được là một lời nhắc nhở tế nhị, nhưng thực tế rằng, rất nhiều thứ chiếm hữu suy nghĩ của chúng ta, mà chúng ta theo đuổi và lo lắng mỗi ngày, sẽ không còn gì. Cho dù chúng ta làm việc chăm chỉ đến đâu đi nữa, chúng ta sẽ không mang theo được sự giàu có với chúng ta khi từ giã cuộc sống này. Thực tại trần gian biến mất như bụi trong gió. Những thứ sở hữu chỉ là tạm thời. Quyền lực qua đi, thành công nhạt nhòa dần. Văn hóa chuộng vẻ bề ngoài đang thịnh hành ngày nay, thuyết phục chúng ta sống cho những thứ chóng qua, là một sự lừa dối kinh hoàng. Nó giống như một ngọn lửa, một khi lụi tàn, chỉ còn lại cho. Mùa chay là thời gian để giải thoát bản thân khỏi ảo ảnh đuổi theo cát bụi. Mùa chay là để tái khám phá rằng, chúng ta được tạo thành cho ngọn lửa không thể dập tắt, chứ không phải cho những tro tàn lập tức biến mất. Chúng ta được tạo thành vì Chúa, chứ không phải vì thế gian, vì sự vĩnh cửu của thiên đàng, chứ không phải vì sự lừa dối trần thế, vì sự tự do của con cái Chúa, chứ không phải để làm nô lệ cho vạn vật. Chúng ta nên tự hỏi ngày hôm nay, tôi đang đứng bên nào, tôi sống vì lửa hay vì tro? Trong hành trình mùa chay này, hãy trở lại với những gì thiết yếu. Tin mừng đề xuất ba bước mà Chúa mời gọi chúng ta thực hiện, không giả hình và không giả vờ. Đó là bố thí, cầu nguyện và chay tịnh. Những điều này để làm gì? Việc bố thí, cầu nguyện và chay tịnh đưa chúng ta trở lại với ba thực tại không phai mờ. Cầu nguyện hiệp nhất chúng ta với Chúa, bác ái kết hiệp chúng ta với người lân cận, và chay tịnh hiệp nhất chúng ta với chính mình. Thiên Chúa, người lân cận và cuộc sống của tôi, đây là những thực tại không phai mờ mà chúng ta phải đầu tư. Do đó, mùa chay mời gọi chúng ta tập trung, trước hết vào đứng toàn năng trong lời cầu nguyện, là điều giải thoát chúng ta khỏi cuộc sống phẳng lặng và vô vị. Trong đó, chúng ta dành thời gian cho bản thân mà quên đi Thiên Chúa. Sau đó, chúng ta được mời gọi chú tâm đến những người khác, với một tấm lòng bác ái, giải phóng chúng ta khỏi sự phù phiếm của việc chiếm hữu cho thật nhiều. Và nghĩ rằng, mọi thứ chỉ là tốt, nếu cái tốt ấy là dành cho tôi. Cuối cùng, mùa chay mời gọi chúng ta nhìn vào bên trong trái tim mình, với chay tịnh, để giúp chúng ta thoát khỏi sự dính bén với mọi thứ, và khỏi tinh thần thế gian làm tê liệt trái tim. Cầu nguyện, bác ái và chay tịnh là ba khoản đầu tư cho một kho báu tồn tại lâu dài. Chúa Giê-xu đã phán, kho báu anh em ở đâu, thì lòng trí anh em cũng ở đó. Trái tim của chúng ta luôn chỉ về một số hướng, nó giống như một chiếc la bàn tìm kiếm những phương vị của nó. Chúng ta cũng có thể so sánh con tim chúng ta với một nam châm, nó cần phải tự gắn mình vào một cái gì đó. Nhưng nếu nó chỉ gắn liền với những thứ trần thế, sớm hay muộn, nó sẽ trở thành nô lệ cho chúng. Những thứ chúng ta sử dụng lại trở thành những thứ mà chúng ta phục dịch cho chúng. Vẻ bề ngoài, tiền bạc, sự nghiệp hoặc sở thích, nếu chúng ta sống vì chúng, thì chúng sẽ trở thành những thần tượng, biến chúng ta thành nô lệ cho chúng, trở thành những tiếng còi quyến rũ chúng ta, và sau đó đẩy chúng ta trôi dạt. Nhưng nếu trái tim chúng ta gắn liền với những gì không qua đi, chúng ta sẽ tái khám phá chính mình và được giải thoát. Mùa chay là thời gian ân sủng, giải thoát con tim khỏi phù hoa. Đó là thời gian chữa lành khỏi những nghiện ngập quyến rũ chúng ta. Đây là thời gian để dán cái nhìn của chúng ta vào những gì là lâu dài. Như thế, chúng ta có thể dán cái nhìn của mình vào đâu trong suốt hành trình mùa chay này? Thưa, vào đấng chịu đóng đinh. Chúa Giêsu trên thập giá là la bàn cuộc đời, hướng chúng ta lên thiên đàng. Sự nghèo nàn của gỗ thánh giá, sự im lặng của Chúa, sự rũ bỏ chính mình vì yêu thương của người, cho chúng ta thấy sự cần thiết của một cuộc sống đơn giản hơn, thoát khỏi những lo lắng về mọi thứ. Từ thập giá, Chúa Giêsu dạy chúng ta lòng can đảm lớn lao liên quan đến sự từ bỏ. Chúng ta sẽ không bao giờ tiến được về phía trước nếu chúng ta bị đè nặng. Chúng ta cần phải giải thoát bản thân khỏi sự kìm kẹp của chủ nghĩa tiêu dùng và nanh vuốt của tính ích kỷ, khỏi lòng ước muốn có được nhiều hơn nữa không ngừng, không bao giờ được thỏa mãn, và khỏi một trái tim khép kín với nhu cầu của người nghèo. Chúa Giêsu trên gỗ thánh giá cháy bỏng với tình yêu và kêu gọi chúng ta đến với một cuộc sống say mê người, không lạc mất giữa đống tro tàn của thế giới. Đến với một cuộc sống cháy bỏng lòng bác ái, không bị dập tắt trong sự tầm thường. Có khó sống như người yêu cầu không? Thưa thật khó sống. Nhưng nó dẫn chúng ta đến mục tiêu của đời ta. Mùa chay chỉ cho chúng ta thấy điều này. Nó bắt đầu với đống tro tàn, nhưng cuối cùng lại dẫn chúng ta đến ánh lửa đêm phục sinh. Đến sự phát hiện rằng, trong ngôi mộ, xác của Chúa Giêsu không biến thành tro bụi, nhưng trỗi dậy một cách vinh quang. Điều này cũng đúng cho chúng ta, những người là tro bụi. Nếu chúng ta, với những yếu đuối của mình, trở về với Chúa, nếu chúng ta đi theo con đường tình yêu, thì chúng ta sẽ nắm lấy cuộc sống vĩnh cửu, không bao giờ kết thúc. Và chúng ta sẽ tràn đầy niềm vui. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ thứ tư lễ cho được Đức Thánh Cha cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh nữ Sabina, Roma hôm mùng 6 tháng 3 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện và được đăng tải trên trang tin Việt Catholic. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một ông chủ kinh doanh nọ sang Nhật Bản công tác. Sau khi hoàn tất công việc, ông đến một siêu thị để mua quà cho nhân viên và người thân của mình trước khi về nước. Khi bước vào siêu thị, cô bán hàng đã đón chào ông bằng một nụ cười nồng ấm, khiến ông rất cảm động, và thái độ thân thiện đó đã để lại trong lòng ông một ấn tượng tốt đẹp. Ông quan sát và nhận thấy rằng tất cả mọi khách hàng đều nhận được nơi cô ta nụ cười dễ thương và đáng mến đó. Bị thu hút bởi sự thắc mắc về sự xuất hiện liên tục của nụ cười trên đôi môi cô bán hàng, ông đến gần cô ta và hỏi: "Tôi thấy cô luôn mỉm cười với tất cả khách hàng. Điều gì đã khiến cô cười mãi như một cái máy như thế?" Vẫn với nụ cười trên môi, cô bán hàng đáp: "Vì tôi yêu thích công việc này và khao khát được cống hiến cho đất nước của mình. Và với nụ cười, tôi có thể thực hiện được điều đó." Như đọc được vẻ hoài nghi trên gương mặt của ông khách, cô từ tốn giải thích: "Vâng, thưa ông, tôi cười với tất cả khách hàng đến đây để họ có thể hài lòng và thoải mái. Khi đó, họ sẽ mua sắm nhiều hơn, ông chủ của tôi sẽ vui và tôi sẽ chăm sóc gia đình tốt hơn bằng tiền lương hậu hĩnh của mình. Hơn nữa, phần đông khách hàng của chúng tôi là những người ngoại quốc, nên chúng tôi sẽ có cơ hội giao thương với nước ngoài. Nếu có thể làm cho những người khách như ông đây yêu mến và giới thiệu với bạn bè, người thân của họ đến thăm đất nước tôi, thì đó lại là cơ hội cho đất nước tôi ngày càng có nhiều du khách, nhiều ngoại tệ và mọi người có công ăn việc làm. Người dân nước tôi ai cũng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Như vậy là tôi đã thực hiện ước mơ cống hiến cho đất nước mình, dù chỉ bằng một nụ cười và lòng say mê với công việc của mình." Quý vị và các bạn thân mến, một nhà tư tưởng đã nói: "Có ba yếu tố để tạo nên một cuộc sống tốt đẹp, đó là học hỏi, kiếm tiền và khát vọng. Và trong đó, chỉ cần có khát vọng cũng đủ bù đắp cho sự thiếu hụt của hai yếu tố còn lại." Dĩ nhiên, cô bán hàng đi làm là để kiếm tiền nuôi sống bản thân và chăm sóc gia đình. Nhưng chính cái khát vọng góp phần mang lại hạnh phúc cho gia đình và xây dựng đất nước của mình ngày càng thịnh vượng đã khiến cô bán hàng mỉm cười một cách không mệt mỏi với mọi khách hàng mà cô đã tiếp xúc. Và điều ấy đã nâng việc làm của cô lên một tầm cao mới, đó là cô được cống hiến vào sự nghiệp góp phần làm cho đất nước của mình trở nên phồn thịnh. Thái độ phục vụ và suy nghĩ của cô bán hàng chắc hẳn sẽ để lại cho doanh nhân ấy một bài học sâu sắc và bổ ích cho công việc kinh doanh của ông. Những lời chia sẻ của cô bán hàng sẽ giúp ông nhận ra một điều mà ông có thể truyền đạt cho nhân viên của mình là: nếu ta biết làm việc chăm chỉ và một mong ước mãnh liệt, thì những ước mơ tưởng chừng như bất khả thi cũng trở thành khả thi. Một bài học quý giá khác mà ông nhận được nơi cô bán hàng dễ thương ấy là không có việc làm nào gọi là nhỏ nhoi hay thấp kém nếu ta tìm thấy niềm vui và ý nghĩa trong công việc của mình. Tất cả mọi việc chúng ta làm đều mang lại một hiệu quả cao, đều có một giá trị nhất định nếu ta đặt vào đấy tất cả sự nhiệt tình yêu mến của mình. lạy Chúa. Mùa chay là dịp để chúng con hãm mình, hãm bớt bao thói hư tật xấu, đam mê kiêu căng và hy sinh một số sở thích của mình. Điều đó quả là khó khăn khi mà trong cuộc sống hiện nay, xã hội đề cao chủ nghĩa cá nhân, con người tôn sùng chủ nghĩa hưởng thụ. Chính vì thế mà hy sinh hãm mình hay chay tịnh là một cái gì rất khó khăn để thực hiện trong đời sống của mỗi người chúng con, dù là ở đấng bậc nào. Xin ban cho chúng con lòng khao khát mãnh liệt là được quay về cùng Ngài trong mùa chay thánh này. Và khi chúng con thực hiện niềm khao khát đó bằng hết tấm lòng yêu mến chân thành, chúng con sẽ có một cuộc trở về với đầy đủ ý nghĩa của nó, và mỗi người chúng con xứng đáng được Chúa đón nhận và ôm vào lòng. Amen.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.